cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2278, hội trưởng mời, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Đúng là trọng tài hội, Thất Tinh hướng về Diệp Hoàn Hoàn thấp giọng nói. Thậm chí, loại chứng chỉ hành nghề này, không cần thiết phải đi phân biệt thật giả. Bởi vì tại độc lập 12 châu, căn bản không có khả năng có người nào dám đi giả mạo người của trọng tài hội. Chưa kể, nơi này là đại bản doanh của tổ chức này, Thiên Thủy Thành. Nếu dịch hội trưởng muốn gặp tôi đây dĩ nhiên là không thể cự tuyệt. Bất quá tôi cùng với dịch hội trưởng không quen biết. Xin hỏi, dịch hội trưởng muốn gặp tôi là bởi vì cái gì? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Nhiếp tiểu thư, chuyện này chúng tôi cũng không rõ lắm. Hội trưởng muốn gặp cô, dĩ nhiên là có mục đích của ngài ấy. Nếu như nhiếp tiểu thư muốn hỏi, cũng chỉ có thể đi hỏi hội trưởng, chúng tôi không thể trả lời. Thanh niên trẻ tuổi nói. Diệp Hoàn Hoàn không khỏi âm thầm cười lạnh. Cái gã dịch linh quân kia thật là quá tự đại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là hội trưởng trọng tài hội đấy. Độc lập 12 châu tượng trưng cho quyền lực tối cao. Không phục, thật con mẹ nó không được. Đừng nói một vị không sợ minh chủ nho nhỏ như nàng, hội trưởng trọng tài hội muốn gặp bất luận kẻ nào chỉ sợ tất cả đều chỉ cần một câu nói. Được rồi, cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng là hội trưởng trọng tài hội coi như muốn cự tuyệt cũng không thể nào làm được. Vừa vặn chính mình muốn đi tố cáo dòng chính một chút. Các vị, xin dừng bước, thiếu nữ trẻ tuổi ngăn đám người bắt đầu và Thất Tinh lại, mặt không đổi sắc nói. Xin lỗi, dịch hội trưởng chẳng qua chỉ muốn gặp một mình nhiếp tiểu thư cũng không mời các vị. Cho nên, các vị không thể đi cùng được, để nuốt không trôi cục tức này. Nghe tiếng, bắt đầu nét mặt đầy giận dữ, xắn tay áo lên hướng về thiếu nữ. Xem thường ai đó, hội trưởng trọng tài hội các người thì thế nào? Châu bò phải không, xuất sắc thật sao? Nhưng mà thời điểm khi nhìn thấy sắc mặt thiếu nữ kia dần dần trở nên không vui, bắt đầu bỗng nhiên cười một tiếng. Hội trưởng trọng tài hội thật không tệ, đúng là châu bò, đúng là rất xuất sắc. Xin thay tôi vấn an dịch hội trưởng, tôi yêu ngài ấy. Tôi rất quý mến ngài ấy là thần tượng của tôi. Diệp Hoàn Hoàn, chính mình rốt cuộc đã làm nên nghiệp gì, làm sao lại quyết định mang bắt đầu theo vậy hả? Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn ngồi lên xe, đi hướng vào sâu trong nội thành Thiên Thủy Thành. Đi được nửa đường, Diệp Hoàn Hoàn hỏi, cái phương hướng này, hẳn không phải là trụ sở chính của trọng tài hội đi. Nghe tiếng, thanh niên kia khẽ mỉm cười, nhiếp tiểu thư không cần khẩn trương, quả thực là chúng ta không phải đi trọng tài hội. Hiện tại, dịch hội trưởng đang dạy học chúng ta đang đi tới nơi ngài ấy giảng bài. Mặc dù Diệp Hoàn Hoàn không tiếp tục nói thêm gì, nhưng đã sẵn sàng tâm thái phòng bị. Chỉ cần hai người kia có bất kỳ cái gì không đúng, nàng sẽ lập tức làm ra hành động. Nhưng mà, sự thật chứng minh, đúng là nàng đã suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, xe dừng lại tại một nơi nhìn giống giảng đường. Diệp Hoàn Hoàn theo hai người đi vào đại sảnh, chỉ thấy, một người đàn ông tướng mạo anh tuấn, mái tóc dài màu đen bồng bềnh, sắc mặt trang nghiêm, đang đứng ở trên bục diễn thuyết. Ồ, sau khi nhìn thấy người nọ, sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn nhất thời biến. Góc truyện audio.com, đổi, mặt đầy nghi ngờ. Người đàn ông này, không phải là người đàn ông tóc bạch kim, ban đầu nàng đã gặp phải khi còn ở Hoa Quốc sao? Ban đầu Diệp Hoàn Hoàn đã từng suy đoán, người đàn ông tóc bạch kim kia hẳn chính là Hách Liên Giác bởi vì nàng chưa từng thấy tướng mạo của ông ta. Mỗi lần gặp mặt Hách Liên Giác đều sẽ đeo mặt nạ. Nhưng lúc ở Hoa Quốc người đàn ông tóc bạch kim xuất hiện, hai người có quen biết. Mà dòng trạng thái trên mạng xã hội của người này viết hết sức rõ ràng, nói Nhiếp Vô Ưu là đồ nhi của ông ta. Cho nên, Diệp Hoàn Hoàn suy đoán, người đàn ông tóc bạch kim kia chính là Hách Liên Giác. Chỉ bất quá quan sát tỉ mỉ, người đàn ông trong giảng đường này, mặc dù có tướng mạo giống nhau như đúc với người đàn ông tóc bạch kim tại Hoa Quốc nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Loại khí chất này, là từ trong xương tản ra tuyệt đối không thể nào giả mạo được. Mà Hách Liên Giác hoàn toàn là một lão ma đầu, không thể so sánh cùng. Cách chương.